Xin chào cô John bởi vì.
Xin chào, tôi thấy hình như chúng ta đã quen biết nhau rồi.
Đúng rồi.
Thôi được, chúng ta vừa mới xong loạt bài học thật hay và anh đã nói nhiều về chủ đề Thánh Linh. Nhưng có một số câu hỏi mà chúng ta biết là sẽ không thể nào trả lời hết được. Tôi muốn tận dụng cơ hội này nói đến một số câu hỏi mấu chốt, có lẽ nhiều người thích nghe hơn, hay có lẽ nói đến những điều mà chúng ta không có cơ hội để trình bày. Và một trong những câu hỏi, tôi biết anh nói về việc chúng ta cẩn trọng tạo ra một bầu không khí mà chúng ta bỏ lơ sự hiện diện của Thánh Linh. Điều tôi muốn hỏi anh bây giờ, hãy nói một ít về cách chúng ta mời sự hiện diện của Thánh Linh trở lại. Chúng ta đã tạo một bầu không khí. Bây giờ chúng ta muốn mời sự hiện diện Chúa trở lại, nhưng không phải là một buổi nhóm theo kiểu lạ đời hay kéo dài lê thê.
Cách chúng ta làm là cầu xin. Hãy nhớ những gì tôi nói về Thánh Linh không? Ngài là đấng tế nhị, và nếu chúng ta không chủ động mời, Ngài cũng không chủ động, trừ khi Ngài có một mục đích nào đó. Điều tôi để ý nhiều lần trong các hội thánh, người ta tiến lên tin Chúa. Tôi để vài phút nói, Thánh Linh ơi, xin hãy đụng chạm họ. Và người ta bật khóc khắp nơi. Ngài thật sự đã đến, và tôi luôn cảm nhận như thế vì Kinh Thánh nói về việc nếm ân tứ từ trời. Và tôi phát hiện ra rằng nhiều người sau đó rất ít sa ngã nếu họ nếm biết ân tứ từ trời. Tôi đã ở trong một hội thánh, và người này, đây là một hội thánh rất lớn. Họ đã gia nhập vào một nhóm ân tứ rất lâu đời. Hội thánh này lúc bấy giờ thuộc nhóm ân tứ, nhưng họ cũng đã cải tiến rồi. Một tối nọ, Thánh Linh Chúa đến và người ta khóc mọi nơi. Chúa bày tỏ cho tôi, này là lúc hãy nói tín hữu, hãy tạ ơn Chúa, cầu nguyện và ngợi khen Chúa, và tôi kết thúc buổi nhóm. Vị mục sư nói với tôi, cha, tôi ước ao chúng ta sẽ kéo dài thêm một giờ nữa. Chắc chúng ta sẽ chứng kiến nhiều điều lạ đời, không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Tôi thích cách mà Chúa hướng dẫn anh nói kết thúc buổi nhóm, tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh nói, Ngài đã làm xong mục đích của Ngài, và anh nói, thôi, bây giờ chúng ta hãy kết thúc buổi nhóm. Lisa, tôi đã thấy Thánh Linh sự hiện diện của Chúa đến trong 2 phút, và chỉ 2 phút người ta được ảnh hưởng sâu xa, không cần tới 5 tiếng đồng hồ.
Anh với em đã nói chuyện lúc đi xe, và chúng ta đồng ý đôi khi chúng ta chỉ có 35 phút để giảng trong một buổi nhóm. Nhưng sự thật thì chúng ta có 35 phút, và thay vì giảng 35 phút...
30 phút thôi.
Vâng, giảng 30 phút, và dừng lại cho Thánh Linh hành động, hay giảng nửa chừng sứ điệp, hãy dành chỗ cho Thánh Linh hành động. Nhiều mục sư bận rộn, cố ôm đồm nhiều thứ quá, nên họ quên để cho Thánh Linh làm bảo hòa buổi nhóm. Chúng ta đều phạm lỗi này.
Tôi thấy có tội về chuyện này.
Một câu hỏi khác, vai trò của Thánh Linh. Anh nói nhiều về điều này. Anh nói về việc cầu nguyện tiếng lạ và việc đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng tôi muốn anh nói một ít về... Anh nói Thánh Linh sẽ đầy dẫy chúng ta, nhưng Ngài cấm chúng ta thì sao? Việc này như thế nào?
Trong sách Colossae có nói, hãy để bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Rồi Kinh Thánh nói cũng trong sách Roma, hễ ai được Thánh Linh Chúa dẫn dắt ấy là con Đức Chúa Trời. Nếu quý vị xem từ con ở đây, đó có là con trai, con gái, nó có nghĩa là huos, nghĩa là con trưởng thành. Không phải cơ đốc nhân nào cũng được Thánh Linh dẫn dắt, nhiều người để cảm xúc, lý trí, hoàn cảnh dẫn dắt. Ta như thế nào? Thánh Linh làm chứng trong tâm linh chúng ta. Nói cách khác, giả sử tôi đến một thành phố nọ và tôi thấy khó chịu, tôi thấy bất an trong lòng.
Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh, nơi mà anh lẽ ra không nên đến, phải không?
Kết quả như tôi nói, tôi sẽ không làm chuyện này lần nữa.
Và kết quả là gì?
Thật là một thảm họa. Thật là điều tồi tệ. Tôi học được rằng nếu tôi thấy khó chịu thì sẽ không làm, hãy dừng lại. Tôi không thể hủy buổi nhóm được. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh này trước đây. Tôi cảm thấy Chúa không muốn tôi đi đến đó, nhưng tôi hứa là phải đi đến đó. Tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, lời Chúa nói kẻ thề nguyền dầu tổn hại mà không thay đổi, tôi cũng phải đi đến đó. Con cần Chúa bảo vệ con cần Chúa đảm bảo rằng việc này hóa ra tốt đẹp. Và quý vị biết điều gì không? Ngài không hề quở tôi về chuyện đó. Không phước hạnh lắm, nhưng tôi cảm thấy sự bảo vệ của Ngài trên tôi đến đó. Nên tôi thấy tốt hơn hết là lắng nghe sự khó chịu bên trong, đừng đi đến đó, đừng làm việc đó. Điều này rất rõ ràng và tuyệt vời. Quý vị càng bước đi với Chúa càng lâu, quý vị càng nhạy bén.
Và tôi nghĩ chúng ta cũng nói về điều này. Anh nói về tiến sĩ Joe, và ông đã làm nhiều điều kỳ diệu. Ông liên tục đầy dẫy Thánh Linh bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Nhưng tôi cũng biết một trong những chìa khóa, và tôi nghĩ người ta không hiểu chúng ta thật sự làm điều này. Đó là ông nói, không, với nhiều điều để ông bảo vệ thì giờ trong Thánh Linh. Thánh Linh cho chúng ta biết phải nói không về những điều khả năng, để Ngài có thể làm điều bất năng trong đời sống chúng ta.
Để tôi đề cập đến điều này ở đây. Quý vị để ý trong sách Công vụ, họ được đầy dẫy Thánh Linh trong Công vụ đoạn 2, nhưng sau đó Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh đứng lên và nói trong Công vụ đoạn 4 và trong Công vụ đoạn 5. Được đầy dẫy Thánh Linh không phải là kinh nghiệm một lần. Đây là điều Chúa phán, đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng hãy liên tục đầy dẫy Thánh Linh. Nói cách khác là tín hữu chúng ta không nên bị rò rỉ. Đó là chúng ta muốn được bảo hòa liên tục. Có những lúc trong hôn nhân, chúng tôi được bảo hòa tình yêu thương nhau. Có những lúc chúng tôi xa nhau và chúng tôi phải lấp đầy trở lại. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Và mong rằng quý vị hiểu rõ điều tôi muốn nói.
Chắc chắn rồi.
Việc này phải chủ đích. Hãy duy trì sự đầy dẫy. Đây là kinh nghiệm liên tục đầy dẫy Thánh Linh. Ông nói khi quý vị được đầy dẫy Thánh Linh, quý vị bày tỏ điều đó qua thi thiên, thánh ca và linh khúc. Quý vị thấy mình rất thích ca hát. Quý vị biết tôi đã hát rất nhiều lần này.
Hãy tắt TV và bớt làm những việc nào làm cho quý vị mất sức. Câu hỏi, có phải tất cả tín hữu đều vận hành trong các ân tứ thuộc linh hay chỉ có mục sư?
Thật là một câu hỏi hay. Tôi tin tất cả các tín hữu đều có khả năng hay cơ may vận hành trong bất kỳ ân tứ thánh linh nào. Nếu ai đó cần phép lạ lớn lao, thì khả năng làm phép lạ có thể đến với bất kỳ ai. Có một số người Chúa đã đặt ân tứ trong đời sống họ, và ân tứ đó vận hành bất cứ nơi nào mà họ cần giúp đỡ. Tôi đã thấy có những người, một người mà tôi nghĩ là chúng tôi biết rõ là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ông có ân tứ chữa bệnh chuyên về bệnh tim trong đời sống ông. Người ta bị bệnh tim khắp nơi kéo đến buổi nhóm của ông và tim của họ được chữa lành. Ông có ơn chữa bệnh trong đời sống và chức vụ của ông, và nó giúp ông hoàn thành chức vụ mà ông được kêu gọi. Tôi nhớ có một người bạn khác của tôi, ông kể lại là con trai có lần đã bị chết đuối trong bồn tắm, cháu bị điện giật và cháu đã chết 45 phút. Ông kể, mục sư à, tôi đã cầu nguyện 35 phút và không có gì xảy ra. Bác sĩ cấp cứu ngồi đó lắc đầu vì tay chân nó co cứng. Ông kể, có điều gì đó đụng trên đầu tôi và nó đi xuống. Ai đó nhìn xuyên qua mắt tôi, rồi tôi nói, con sẽ sống không chết đâu, và con trai ông từ cõi chết sống lại.
Lúc đó, ông này không phải là mục sư.
Ông là một quan chức cảnh sát ở Los Angeles.
Và ông cũng không phải ở trong buổi nhóm lúc đó.
Ông mới từ buổi nhóm mà ông đã giảng đầu tiên trong đời về.
Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng là các tín hữu.
Đó là dành cho người tin. Tất cả người tin. Ừ.
Bất cứ người nào và bất cứ lúc nào tại Target, thậm chí tại siêu thị Walmart có thể cầu nguyện được. Tôi không biết, Walmart thì tôi thấy hơi khó, tôi cảm thấy dễ chịu tại Target hơn.
Và tôi muốn nói điều này, quý vị không cần phải chờ ân tứ chữa bệnh. Chúa Giêsu phán những dấu lạ sẽ theo sau kẻ tin, họ sẽ đặt tay trên người bệnh. Đó là khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin để ai đó được lành. Chúa tôn trọng điều đó và sẽ tôn trọng lời Ngài.
Quý vị không cần phải chờ cho đến khi mục sư đem quý vị lên mục giảng. Quý vị không cần phải chờ cho đến quý vị bắt gặp ai đó tại sảnh phòng của nhà thờ. Quý vị có thể chứng tỏ quyền năng Chúa, lời hứa Chúa trong thế giới đời thường mỗi ngày. Và nếu quý vị cảm thấy Thánh Linh nói với ai đó, hay đụng chạm ai đó, hay cầu nguyện cho ai đó, hay dâng rời rộng cho ai đó, thì chúng ta hãy bắt đầu dâng rời rộng. Điều đó thật kỳ diệu, chúng ta thấy đều có thể làm việc đó.
Đó là một ân tứ. Ân tứ dâng hiến rời rộng.
Một câu hỏi khác, và đây là câu hỏi liên quan đến câu trước. Nếu Thánh Linh, vâng, chúng ta biết Thánh Linh đến để bày tỏ Chúa Giêsu. Về những điều mà chúng ta chứng kiến trong vài thập niên qua, như các biểu lộ lắc lư, cười, lăn trên sàn nhà và té ngã thì sao? Những điều này bày tỏ Chúa Giêsu như thế nào?
Để tôi nói điều này. Kinh Thánh nói về những dấu lạ khác thường, nhưng nó thường xảy ra trong một thời gian ngắn. Có những lúc mà có những giai đoạn những dấu lạ khác thường xảy ra, và điều này thu hút sự chú ý người ta và chỉ họ về đến với Giê-xu. Điều tôi thấy hàng ngày là một thảm họa khi tín đồ càng tập trung vào các ân tứ thay vì là đấng ban ân tứ. Tôi không bao giờ quên có lần tôi ở Singapore, một nhà truyền giảng chữa bệnh đến đó, và ông ta có ân tứ làm cho người ta bắt đầu cười một cách không kiểm soát được. Sự hiện diện của Chúa sắp giáng trên hội thánh, và thình lình người ta bắt đầu cười lên. Nghe như đinh đóng cột, lúc đó tôi cũng cảm nhận trong tâm linh như vậy.
Có thể cười là đúng, nhưng có lẽ không đúng thời điểm.
Tôi nói, dừng lại. Họ dừng lại, rồi họ nói, hãy nghe nào. Quý vị đã đóng trại tại ân tứ. Quý vị không bước theo Thánh Linh Chúa. Đó không phải là những gì Ngài muốn làm ở đây. Ngài sắp đụng chạm sâu xa nhiều người qua sự kính sợ Chúa. Tôi nói chúng ta hy vọng rằng Thánh Linh Chúa ở đây bây giờ sẽ trở lại và vận hành. Và Thánh Linh Chúa ngự đến, người ta bắt đầu khóc khắp nơi trong nhà thờ. Những gì xảy ra trong trường hợp này quả là một thảm họa. Người ta bắt đầu phô trương. Một cặp vợ chồng nọ tỏ cử chỉ âu yếm ngay trước mặt mọi người. Như thế là họ muốn phô trương sự thân mật Chúa ban cho họ và muốn nói với mọi người, hãy xem đây, chúng tôi rất thiêng liêng. Quý vị có hiểu điều tôi đang nói không? Tôi thấy khi tôi càng hiểu Đức Thánh Linh, tôi càng muốn bảo vệ Ngài. Ân tứ, khả năng, quyền năng của Ngài một cách kính trọng và tôn kính. Không phải theo cách làm dập tắt Ngài. Kinh Thánh nói về việc dập tắt Thánh Linh, đó là lúc dập tắt quyền năng và ân tứ của Ngài. Đừng làm như vậy. Đó là điều chúng ta đang nói đến. Nhưng hãy tôn trọng Ngài. Đừng phô diễn Ngài như thể Ngài là một ảnh hưởng hay quyền lực thấp kém.
Tôi muốn nói lại điểm này. Chúng ta xin Thánh Linh, chúng ta mời Ngài làm những gì Ngài muốn làm. Khi chúng ta làm bạn với Thánh Linh, Ngài đôi khi làm nhiều điều theo cách thức hay thời điểm có vẻ như bất tiện hay nhiều điều khác nữa. Nhưng đừng bao giờ áp đặt, đừng bao giờ gò bó hay gây khó chịu. Không bao giờ lôi kéo chú ý về con người mà lôi kéo về Chúa mà thôi. Thường thì có một bầu không khí và sự hiện diện cho chuyện đó. Mới đây tôi gặp một số tín đồ từ mọi giáo phái và tôi nghe một số trong họ có lần đã chế nhạo những gì tôi tin là thật. Và rồi họ lại mang ảo tưởng rằng Chúa sẽ tiếp tục chúc phước những gì Ngài đã từng chúc phước trước đây. Nào, chúng ta hãy giữ nguyên hình thức đó, còn chức năng thì hãy bỏ qua.
Đúng rồi.
Hình thức vẫn còn, nhưng họ đang chế nhạo công việc Chúa. Tôi cảm nhận, ngay cả khi chúng tôi nói chuyện, chúng ta không nên chế nhạo công việc Chúa làm. Chúng ta khao khát mọi sự Thánh Linh có. Nhưng chúng ta muốn điều đó bởi đức tin. Chúng ta muốn kỷ cương và trật tự, nhưng phải kèm theo sự hiện diện của Chúa. Thôi được, một câu hỏi khác. Có thể nào người ta cảm nhận là họ có bình an về việc nào đó, nhưng điều đó lại không đến từ Chúa không?
Có, chắc chắn là có. Nếu quý vị xem trong Ezechiel đoạn 14, Chúa nói về việc dân sự đến với Ngài nhưng giữ lại hình tượng trong lòng. Nào, hình tượng là gì? Thần tượng trong Tân Ước là tham lam. Khi tham lam là quý vị thèm muốn điều gì đó. Dân chúng thời Ezechiel đến gặp tiên tri và nói, ông cầu nguyện cho tôi, ông nói lời Chúa cho tôi. Rồi Chúa nói, ta sẽ trả lời chúng theo số thần tượng trong lòng chúng nó. Khi tôi bước vào sự hiện diện của Chúa và xin điều gì, tôi phải đảm bảo là lòng tôi trung lập. Có những tình huống trong đời sống tôi mà tôi không thể giữ trung lập được. Tôi cũng có bình an, nhưng bình an này không phải của Chúa và điều này làm cho tôi buồn vô cùng. Nói cách khác, nếu quý vị cầu nguyện cho người mà quý vị sắp lấy, quý vị phải... Đó là lý do Lisa và tôi lúc đầu hẹn hò cầu nguyện cho mối quan hệ của chúng tôi 30 ngày. Và tôi rất vui mừng là chúng tôi ở hai thành phố khác nhau vì tôi bị cuốn hút bởi cô ta. Có lẽ tôi đã mất 25 ngày để không cho phép sự hấp dẫn đó kiểm soát tôi. Tôi nhớ tôi đạt đến vị trí đó trong 30 ngày khi mà tôi biết nếu Chúa nói không được thì tôi vẫn thỏa lòng. Và tôi biết nếu Chúa nói không, điều đó có nghĩa là Ngài có ai khác cho tôi. Khi tôi ở chỗ trung lập đó, tôi thật sự nghe tiếng Chúa. Nếu tôi cảm thấy khi tôi vào phòng riêng mà tôi không giữ trung lập được, thì tôi phải dùng lời Chúa để giải quyết, cầu nguyện về điều đó, xử lý nó để tôi đến chỗ trung lập. Còn không thì tôi không thể nghe tiếng Chúa được. Vì nếu tôi nghiêng qua một phía, tôi sẽ có bình an giả tạo.
Chúng ta đã rơi vào chuyện này một số lần trong những giai đoạn trống. Chúng ta cảm thấy chắc điều này sẽ xảy ra, điều kia sẽ xảy ra. Điều này sẽ có ở đó, và rồi quý vị nhận ra rằng không điều nào đến từ Chúa. Lại và thưa, Chúa ơi, bất cứ điều gì Ngài muốn. Rất nhiều người ngay bây giờ đây đang tìm kiếm hướng đi, họ thật sự muốn biết. Anh đã trả lời phần 2 của câu hỏi về cách nào để loại bỏ những ngăn trở đó rồi.
Tôi cũng thích câu trả lời của anh, nên hãy cứ tiếp tục trả lời. Vì nó khôn ngoan.
Tôi muốn nói về trực giác mà anh nói đến, về cái biết đó. Khi tôi nghiên cứu để viết sách Nurture, Tôi tra cứu từ trực giác. Tôi phát hiện ra từ trực giác trong tiếng Latin nghĩa là intuir. Nó có nghĩa thầy giáo bên trong. Nên Thánh Linh là thầy giáo bên trong chúng ta, và khi chúng ta nhận tấm lòng mới, Ngài bắt đầu dạy chúng ta. Nhưng có những lúc mọi sự trông ổn hết, nhưng cảm thấy trục trặc về ai đó hay tình huống nào đó. Anh có thể nói về chuyện này không?
Mỗi lần không chịu nghe lời thầy giáo bên trong tôi, thì mọi chuyện đều trục trặc, dù bên ngoài có vẻ ổn. Đây là một cái bẫy.
Phản ứng lúc đầu là gì?
Yeah. Nói cách khác là thường phản ứng lúc đầu là Thánh Linh Chúa, và khi anh bỏ qua lời khuyên của em, để tôi khuyên các cặp vợ chồng và em nữa, có lẽ sẽ bực bội với những gì tôi sắp nói. Khi chúng tôi mới lấy nhau, tôi cầu nguyện 1.5 tiếng mỗi ngày, và tôi quan sát vợ tôi là Lisa.
Tôi làm việc chọn thời gian.
Cô ta chỉ cầu nguyện 10 phút lúc tắm thôi. Có nhiều việc tôi hay nói, anh cảm thấy chúng ta nên làm việc này, anh thấy chúng ta nên làm việc kia. Vợ tôi thường nói, em không cảm thấy điều đó. Và một lần nữa cô ta đúng. Tôi vô cùng bối rối, quý vị ạ. Ngày nọ tôi nói, Chúa ơi, con cầu nguyện 1 tiếng 30 phút mỗi sáng, vợ con chỉ cầu nguyện có 10 phút lúc tắm thôi. Cô ta đúng hơn phân nửa.
Và Chúa phán với tôi như thế này, hãy vẽ 2 vòng tròn. Lúc đó tôi chỉ có giấy và bút chì, không có iPad ha. Nên tôi vẽ vòng tròn và miếng giấy. Chúa nói, hãy ghi dấu X khắp cả vòng tròn đi. Tôi bắt đầu ghi dấu X khắp vòng tròn, và Ngài nói, hãy vẽ một đường thẳng ngay ở giữa. Tôi thưa, dạ được, con sẽ vẽ ngay bây giờ. Và Ngài nói, con để ý một nửa dấu X nằm về phía bên này và một nửa nằm về phía kia. Tôi nói, dạ, khi con còn độc thân, con đầy đủ trong ta và trong bản thân, nhưng khi con trở nên một thịt với vợ con là một nửa bên trái, vợ con là một nửa bên phải. Ngài phán, con có biết dấu X là gì không? Nó là gì vậy? Ngài phán, đó là thông tin con cần từ ta để có quyết định khôn ngoan. Vấn đề là con quyết định dựa trên một nửa thông tin. Con cần học lấy từ vợ con những thông tin ta tỏ cho nàng, để con có tất cả thông tin, để con có thể quyết định với tư cách là cái đầu trong gia đình. Trực giác là vậy. Tôi nói, đúng, chuyện này làm tôi bị cắn rứt. Lúc đầu tôi thấy khó chịu, tôi bỏ qua. Nhưng có những lúc em nói với anh mà anh biết rõ trong lòng điều Chúa làm là gì. Ngài làm chứng. Em đã nói với anh trước đây, điều này đã xảy ra một lần cứ mỗi năm, 2 năm, 5 năm. Và anh sẽ nói, đó không phải là em nói, đó là sợ hãi nói, và anh phải nói là không đồng ý với điều này. Nhưng phần lớn là khi vợ tôi nói ra sâu xa trong tôi biết được, cô ta đúng à. Và nếu tôi bỏ qua thì tôi phải trả giá. Vợ tôi không trả giá mà tôi phải chịu.
John rất là rộng lượng. Tôi nghĩ tôi cũng có sai lầm nhiều thứ. Nhưng tôi muốn mọi người hiểu, khi Chúa phán điều gì đó với họ, họ nên tin tưởng điều đó. Họ thường nói rằng, được Đức Thánh Linh dẫn dắt là cách mà chúng ta có thể biết trước. Khi chúng ta để cho lý trí xen vào và bắt đầu đoán già, đoán non, chúng ta không nghi ngờ bản thân mà nghi ngờ Chúa. Khi Chúa bắt đầu nói điều gì đó với chúng ta chỉ cần bám lấy và làm theo. Mới đây, tôi có một kinh nghiệm, đó là tất cả chúng tôi đều ngồi trên xe buýt, và tôi phải nói điều này. Tôi rất ghét đi xe buýt. Tôi không biết tại sao chúng ta lại vẫn còn đi xe buýt với tất cả các phát minh khác. Tại sao chúng ta lại vẫn còn đi xe buýt? Chúng tôi đang ngồi trên xe buýt tại phi trường một thời gian lâu, và có một người dường như bị lạc, không biết đường đến chỗ đó chúng tôi. Chúng tôi không thể tìm cô ta, không thể tìm được cô ta. Chúng tôi cứ gọi điện cho cô. Cô đang ở đâu? Cuối cùng tôi thấy người này nhảy xuống khỏi xe taxi, vẫy tay từ xa, không phải chỗ mà chúng tôi chờ. Tôi muốn khó chịu với cô ta. Cô làm cái quấy gì vậy? Tôi đã chờ trên xe buýt này 45 phút rồi. Ngay sau khi tôi nhìn cô ta, tôi thầm nhủ, tôi quý mến cô ta. Giống như một kết nối từ tấm lòng. Và tôi nghĩ ngay khi nhìn thấy cô ta, tôi yêu mến cô ta. Chúng tôi trở thành bạn thân nhau. Chúa sẽ ban cho bạn những kết nối như thế trong những chuyện hết sức tự nhiên, như sao mình lại yêu quý cô ta. Đây chắc hẳn là việc Chúa làm cho buộc phải đi xe buýt. Và tôi vô cùng quý mến cô này. Hôm nay tôi nhận một email thật dài từ cô này, và cô nói, cô không biết. Cô quý mến tôi ngay. Và việc cô quý mến tôi ngay lúc đó khiến tôi cảm nhận tình yêu của Chúa vào những lúc mà tôi thấy cô đơn nhất trong cuộc đời tôi. Hãy hình thành sự kết nối qua con người, thay vì để môi trường kết nối chúng ta. Chúng ta cũng có những kinh nghiệm mà anh đã nói với tôi. Lisa, anh không cảm thấy ổn vì người đó, và tôi sẽ nói như vậy. Cưng à, anh không phải là phụ nữ. Anh không biết những chuyện này, em biết rõ. Chồng tôi có lẽ cảnh báo tôi 3-4 lần. Có những lúc tôi không nghe anh. Thế là tôi thấy bị cắn rứt và Đức Thánh Linh trực giác.
Hãy để tôi nói điều này, vì điều này gợi lên trong tâm linh tôi. Tại sao Barnabas và Phaolô không quyết định? Tại sao họ lại xuống Jerusalem và gặp đủ hạng người? Vì có điều gì đó khi chúng ta nhóm hiệp nhau lại, khi Chúa kết hiệp chúng ta lại, câu trả lời đúng từ Chúa sẽ đến. Như chồng và vợ, chúng ta là một. Khi chúng ta hiệp một lại với nhau, chúng ta sẽ nhận câu trả lời đúng. Hãy đảm bảo là quý vị hiểu nếu quý vị đã lập gia đình.
Điểm quan trọng ở đây, có khác biệt gì giữa ân tứ Thánh Linh và trái Thánh Linh?
Đây là câu hỏi quan trọng. Ân tứ Thánh Linh, quý vị phải hiểu, đó là điều Chúa đặt trong đời sống một người. Nó không cần phát huy hay phát triển. Một điều cần phát huy là cách vận hành ân tứ đó. Nhưng nó có sẵn rồi, cứ vận hành thôi. Còn trái Thánh Linh thì phải được phát huy. Ân tứ là món quà, hãy nghĩ theo cách này. Còn bông trái thì phát huy. Trái Thánh Linh là kết quả của đời sống Thánh Linh dẫn dắt. Khi chúng ta sống trong Thánh Linh, chúng ta sẽ bước đi trong Thánh Linh. Bông trái của Thánh Linh phát huy bông trái thì bạn sẽ trở thành một người có niềm vui, bình an, kiên nhẫn, yêu thương lớn lao. Tình yêu đó sẽ toát ra từ quý vị. Quý vị đang bước đi với Thánh Linh. Đó là đời sống riêng tư của quý vị, phải không? Đây là nền tảng giữ quý vị an toàn trong đời sống chức vụ. Ân tứ Thánh Linh là dành cho đời sống chức vụ. Không may thay, có người ước ao ân tứ hơn là bông trái. Tôi đã từng cầu nguyện, tôi đã thưa Chúa ơi, con không hề muốn ân tứ nào nếu Chúa đặt để trong đời sống con mà lấn át bông trái mà Ngài muốn phát triển. Tôi chỉ muốn cầu nguyện như thế để tôi có thể kết thúc tốt đẹp. Vì dù gì xảy ra, vì người ta hay theo đuổi ân tứ, và hãy nhớ Kinh Thánh nói hãy đeo đuổi tình yêu, ước ao các ân tứ thuộc linh. Nhiều tín đồ đeo đuổi ân tứ, đúng không? Họ đeo đuổi những ân tứ này và bỏ qua tình yêu và bông trái. Chuyện xảy ra là họ không có đủ phẩm cách để chuyển tải, nên ân tứ rốt cuộc nó tiêu diệt lại họ. Khi Chúa Giêsu sai 12 môn đồ đi, Ngài sai tất cả. Giuđa hiện đang ở địa ngục. Chúa Giêsu nói, chớ chi ông không sinh ra thì tốt hơn. Ông có các ân tứ vận hành trong đời sống ông, nhưng rõ ràng ông không phát huy bông trái.
Dường như đây là câu hỏi hóc búa. Sao một số người vận hành trong các ân tứ quyền năng, ân tứ giảng dạy, hay làm phép lạ, hay có những buổi nhóm đầy quyền năng, nhưng bông trái của đời sống họ thì trái ngược? Sao có chuyện này xảy ra?
Nó xảy ra vì, quý vị hãy xem Balaam, những lời tiên tri của Balaam có trong Kinh Thánh. Ông có ân tứ nói tiên tri trong đời sống ông, đúng không? Lời tiên tri của ông có trong Kinh Thánh. Chúng ta đọc thấy điều này, nó trong lời Chúa. Chúa bảo dân chúng dùng gươm giết ông vì ông gian ác và không vâng lời Chúa. Saul vô cùng khùng điên. Tôi đang nói đến vua Saul. Ông là một người khùng. Ông người chưa được Chúa sức giàu săn đuổi David để giết cậu, nhưng ông vẫn nói tiên tri suốt ngày cùng với các tiên tri. Ân tứ vận hành trong đời sống một người không nhất thiết là người đó được Chúa chấp nhận. Chúa Giêsu phán, nhiều người sẽ nói với ta, chúng tôi đã từng nhân danh Ngài đuổi quỷ, nhân danh Ngài làm phép lạ, nhân danh Ngài làm dấu lạ lớn lao. Nhân danh Ngài, chúng tôi nói tiên tri, rao giảng, Ngài sẽ nói, hãy lui ra khỏi ta. Ta chưa hề thấy ngươi hỡi kẻ làm việc gian ác. Ngươi đã không phát triển bông trái trong đời sống ngươi. Ngày nọ, Chúa phán với tôi, và quý vị lưu ý Kinh Thánh không nói, nhưng chúng ta nhân danh Ngài nuôi người nghèo, nhân danh Ngài thăm người tù. Ngài nói với tôi, vì người này phát huy bông trái. Khi quý vị phát huy bông trái thì hầu như việc rốt cuộc rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp là điều chắc chắn. Thì tôi đã bắt đầu làm việc này. Tôi đã từng làm việc cho một hội thánh rất lớn. Công việc của tôi trong hội thánh đó là một trong những hội thánh nổi tiếng thế giới. Hội thánh này mời những diễn giả nổi tiếng và cũng có thể là không nổi tiếng, nhưng đây là những người rất quan trọng. Điều tôi để ý là có những người đến mà quý vị cảm thấy như Chúa Giêsu bên cạnh quý vị. Họ đứng lên và rao giảng. Quý vị cảm thấy như Chúa Giêsu đang đứng lên giảng. Họ chữa lành. Quý vị cảm thấy đã vô cùng. Rồi có những người khác đến và quý vị cảm thấy điều gì động lại? Sao tôi chẳng cảm thấy một cái gì hết? Tôi cảm thấy bẩn thỉu. Sao cuộc nói chuyện nó rất dâm dục? Họ cũng đứng giảng và cũng có người được chữa lành. Chuyện gì xảy ra? Làm sao họ hành xử như thế trong xe của tôi rồi đứng lên bục giảng thì người ta được lành? Người ta được lành thật sự. Không phải là phép lạ giả mạo, đây là sự chữa lành thật. Đây là quyền năng của Thánh Linh. Đó là lúc Chúa bày tỏ cho tôi Giu-đa đuổi quỷ chữa lành người bệnh làm phép lạ, nhưng Giu-đa ở dưới địa ngục. Ba-la-am nói tiên tri, nhưng ông ở dưới địa ngục. Sau-lơ cũng nói tiên tri, nhưng ông không kết thúc tốt đẹp. Tôi không biết ông ở đâu, tôi không muốn nói điều đó. Nhưng đó là lúc Chúa nói với tôi rằng sự sức giàu của Chúa, ân tứ của Chúa trên đời sống một người không nhất thiết là Chúa chấp thuận người đó. Quý vị cứ xem bông trái thì sẽ biết họ. Quý vị sẽ biết họ qua bông trái.
Vậy thì anh hãy nói rõ ràng và tóm lại là ân tứ là cái đến trên đời sống một người, còn bông trái là cái phải được phát triển trong đời sống người đó. Đó là phẩm chất bên trong.
Đúng vậy. Nói vậy rất là hay. Đúng rồi đó.
Thôi được. Anh nói đến việc được dẫn dắt bởi việc cảm thấy hay không cảm thấy ổn về việc gì đó. Chúng ta nói về lời chứng, chúng ta nói về trực giác, chúng ta nói về cầu nguyện. Nhưng anh có thể nói đến một số cách khác mà anh được Thánh Linh dẫn dắt để Chúa có thể nói với ai đó. Vì chúng ta biết nó thường thì không phải tiếng phán nghe được. Và mới đây tôi nghe một cách thách thức rằng Chúa không còn phán với con người. Quý vị chỉ đọc Kinh Thánh đủ rồi. Anh có tin Chúa còn phán và Ngài chỉ phán theo lời Ngài thôi? Nếu anh có thể nêu ra một vài ví dụ về điều này, vì chúng ta có cả một thế hệ hầu như nghĩ rằng Chúa không còn phán nữa.
Trước hết, Phaolô nói, anh em trước đây chạy theo các thần tượng câm. Câm đối với chúng ta là thần tượng ngu xuẩn, nhưng câm nghĩa là không nói được. Nói cách khác, những thần họ thờ lại, những người Corinto không nói được. Ông nói, điều khác biệt là Chúa chúng ta nói được. Ngài phán cách rõ ràng. Vậy Ngài phán như thế nào? Tôi thấy Tân Ước cho thấy nhiều cách Ngài phán với chúng ta. Trước hết và trên hết mọi điều là lời chứng trong lòng. Đó là cảm nhận bên trong mà chúng ta nói đến. Đó là cách số một mà Ngài phán. Không, hãy bình tĩnh. Lời Chúa luôn luôn phù hợp với điều đó. Nếu quý vị cảm nhận bên trong là không phù hợp với lời Chúa thì đừng lắng nghe. Rõ ràng là quý vị đang chạy theo động cơ sai lầm trong lòng. Quý vị phải quân bình.
Lời Chúa luôn là khuôn khổ, luôn là
lời chứng trong lòng đó. Lời chứng là số một. Số hai là tiếng nói nhỏ nhẹ mà Kinh Thánh nói đến là Chúa phán chiên ta nghe tiếng ta. Thánh Linh của Chúa nói những gì Ngài nghe. Ngài nói những gì Chúa Giê-xu nói. Tôi nói cho quý vị biết điều này. Một số người bị trói buộc vì họ bắt đầu chạy theo tiếng nói. Nhưng vấn đề là lời chứng trong lòng có sự khó chịu nhưng không có lời chứng nào cả. Tôi thấy mỗi khi tôi nghe tiếng Chúa nói, lời chứng đi kèm theo và nó phù hợp với lời Chúa. Nói cách khác, chúng ta xây dựng một nền tảng ở đây, lời Chúa, lời chứng và tiếng nói. Nếu quý vị nhận tiếng nói mà không có lời chứng thì đừng nghe tiếng nói đó. Tôi đã từng trong những buổi nhóm, người ta nói tiên tri, không có sự hiện diện của Chúa, không có lời chứng trong lòng. Tôi gác lời tiên tri đó qua một bên. Tôi không lấy làm theo lễ. Một cách khác, Tân Ước nói đến qua giấc mơ. Quý vị thấy Phaolô thấy giấc mơ. Một người Macedon nói xin hãy đến giúp chúng tôi. Đó là Thánh Linh bày tỏ cho Phaolô đến với người Macedon. Ông thử đến nơi Bithyni, nhưng Ngài không cho phép ông đi. Ông thử đến nơi khác, Ngài cũng không cho phép. Sau đó, ông thấy giấc mơ về người Macedon nói xin đến giúp chúng tôi. Đó là giấc mơ. Đôi khi Chúa phán với chúng ta qua giấc mơ hơn là qua cách khác. Tôi biết đây là cách rất quyền năng Chúa phán với vợ tôi, đó là qua giấc mơ. Còn tôi, rất hiếm khi, nhưng nó cũng xảy ra đôi lần. Riêng tôi, thường thì tiếng nói bên trong, tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Cách khác mà Kinh Thánh nói đến, đó là khải tượng. Khải tượng là khi Chúa bày tỏ lẽ thật. Phaolô thấy khải tượng. Ông nói, tôi không nhớ ở trong thân thể hay ngoài thân thể. Quý vị cũng không biết mình đang ở trong hay ở ngoài thân thể, nhưng quý vị nhìn thấy bên trong thế giới thần linh. Đó gọi là khải tượng. Mục sư tôi phóng thích tôi và vợ vào chức vụ Messenger International năm 1989. Ông bước vào và nói, thưa quý vị, tôi thấy khải tượng tối qua, như thể đang xem trên TV. Tôi thấy một trong các mục sư ở đây, anh sẽ không còn là mục sư phụ tá của chúng tôi nữa. Anh em sẽ đi khắp nơi, đi đi về về, và anh em sẽ trở thành nguồn phước cho hội thánh Chúa.
và người đó là John Bevere. Chúa đã khải thị 8 tháng trước đó cho tôi, và đây là sự xác chứng. Và cách cuối cùng mà Tân Ước nói đến là Ngài phán với chúng ta qua sự ngất trí. Quý vị nhớ Phi-e-rơ lên mái nhà, ông đang đói, tôi cũng đang đói bụng.
Đó là những gì xảy ra khi quý vị đói.
À, dạ đúng rồi. Ông bị ngất trí. Và điều gì xảy ra trong cơn ngất của ông? Cơn ngất là lúc các giác quan của quý vị bị đè nắng xuống. Sự khác biệt giữa cơn ngất và khải tượng là trong khải tượng giác quan vẫn còn hoạt động. Trong khải tượng quý vị có thể cử động được. Khi Phao-lô lên thiên đàng, khi Giăng lên thiên đàng, họ đều di chuyển lên đó. Còn trong cơn ngất, giác quan quý vị bị đè nén xuống và quý vị nhìn thấy điều gì đó và nghe tiếng của Chúa, hãy trỗi dậy giết và ăn thịt đi. Tôi biết có một số người nhận cơn ngất trước đây và tôi không có thời gian vì thì giờ của chúng ta là rất quý, gần hết giờ rồi. Còn thử lúc chiên thì sao? Thử lúc chiên là cựu ước. Quý vị phải lấy mọi sự trong cựu ước cho nó chạy qua thập tự giá hoặc là không thay đổi, hoặc là thay đổi lại, hoặc là bỏ vấn đề đó. Tôi lấy chuyện thử lúc chiên rồi cho qua thập tự giá và tôi thấy nó loại bỏ vấn đề này. Vì Kinh Thánh nói hễ ai được Thánh Linh dẫn dắt chứ không phải hễ ai được lúc chiên dẫn dắt. Hãy nhớ trong cựu ước Thánh Linh Chúa không cứ ở trong các thánh đồ. Vì thế họ cầu nguyện như vậy: Chúa ơi, Ngài phải nói với con qua việc thử lúc chiên này. Riêng tôi không khuyến khích các tín hữu thời Tân Ước thử lúc chiên. Tôi tin cách này cũng không sao, nhưng quý vị phải đảm bảo là quý vị được dẫn dắt bởi lời Chúa và lời chứng trong lòng. Vì thử lốt chiên là thuộc về lĩnh vực thể lý. Quý vị không muốn lẫn lộn trong lĩnh vực đó. Chúng ta được kêu gọi để sống với Thánh Linh, bước đi trong Thánh Linh.
Tôi muốn thêm vào những gì anh nói về lĩnh vực thể lý. Tôi nghĩ tất cả câu trả lời đều nằm ở lĩnh vực thuộc linh. Và chúng ta có một mạng lệnh rõ ràng rằng nếu anh em thấy người anh em của mình thiếu thốn, đừng chặt dạ. Đôi khi chúng ta không cần nghe tiếng phán từ trời. Đôi khi quý vị chỉ cần thấy một nhu cầu, hoặc giả quý vị nghe nói về một nhu cầu. Khi chúng ta nghe những gì xảy ra cho các sách vở của chúng tôi, người ta xé từng trang và học lòng và truyền cho nhau. Chúng ta không thể ngồi im được. Chúng tôi chưa hề thấy cảnh này, nhưng chúng tôi có nghe. Chúng tôi tuyên bố, chúng tôi sẽ đáp ứng.
Chúng ta phải đem sứ điệp này cho các mục sư. Khi tôi nghe các cô gái bị bán, chúng tôi nói với trong phòng họp, nhưng tôi nói, em ơi, chúng ta phải giúp họ.
Tôi đọc tin này trong tạp chí. Tôi thấy khi tôi đến đó, một số người đang tìm dấu hiệu, cơn ngất hay khải tượng khi Kinh Thánh nói. Nếu anh em thấy người anh em mình, và chúng ta bắt đầu với những anh em thiếu thốn. Chúng ta bắt đầu với những cơ đốc nhân thiếu thốn. Chúng ta bắt đầu với những người chúng ta thấy được, những người chúng ta có thể sờ chạm, những người chúng ta có thể nghe tiếng nói của họ và chúng ta không thể chặt dạ. Nên tôi thấy, mỗi lần chúng tôi đáp ứng với những gì chúng ta chứng kiến trong lĩnh vực thể lý, thì Chúa giao phó cho chúng tôi thêm trong lĩnh vực thuộc linh. Vì Ngài nói, ta thấy con trung tín với việc này, ta giao phó con thêm nữa trong lĩnh vực đức tin.
Em yêu, chúng ta chỉ còn có vài phút thôi. Chúng ta có thể cầu nguyện cho bạn bè và nhà tài trợ không? Rồi, chúng ta cùng cầu nguyện.
Anh bắt đầu, còn em kết thúc. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ Ngài trong những ngày cuối cùng. Ngài hứa con trai và con gái sẽ được Thánh Linh dẫn dắt. Theo Công Vụ đoạn 2 câu 17, thế hệ này sẽ bước đi trong khải tượng và dấu lạ, phép lạ và giấc mơ. Cha ơi, hãy tự do hành động. Chúng ta xin Ngài ngay bây giờ hãy đầy dẫy Thánh Linh cho chúng con. Ban cho chúng con mắt nhìn thấy, lỗ tai để nghe, môi miệng để nói, một tấm lòng rộng mở để tin cậy và sự can đảm. Cha ơi, con cầu nguyện lời cầu nguyện gây rúng động để nhìn thấy thiên đàng xâm nhập quả đất.
Tôi muốn quý vị khán giả hãy mở mắt và nhìn vào màn hình. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho anh chị em của con đang xem chương trình này ngay bây giờ. Trước hết, ta nói với sự trói buộc, ta ra lệnh cho nó bị bẻ gãy trong đời sống quý vị. Ta nói với bệnh tật và đau yếu, ta ra lệnh cho ngươi bị bẻ gãy. Chúng ta truyền lệnh cho mọi ý tưởng, mọi quan điểm tôn cao nghịch cùng sự hiểu biết của Chúa bị hủy diệt và phá đổ đi. Ta phóng thích ngay bây giờ, Lisa và tôi cùng hiệp ý với nhau, hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong danh quyền năng của Giêsu và phát triển các ân tứ Chúa đặt trong đời sống của quý vị, trong tầm ảnh hưởng của quý vị. Ôi Chúa ơi, Lisa và con, chúng con phó thác anh chị em của chúng con trong tay Chúa, danh quyền năng Chúa Giêsu ngay bây giờ. Mọi thứ hãy nói amen, amen, trong danh Chúa Giêsu, amen.
time.